Linh vực, chương 1089, nô dịch, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ám hồn thú, một con ám hồn thú còn sống. Trời ạ, năm tộc nhân Tu La tộc nhìn lên ám hồn thú như dây núi máu thịt chiếm cứ toàn bộ không gian, cả người đều đang run rẩy. Mỗi một chiến sĩ đến từ gia tộc cổ xưa của Tu La tộc đều vô cùng quen thuộc đối với ám hồn thú, bọn họ sợ hãi đối với ám hồn thú cũng xâm nhập xương tủy. Bọn họ bất cứ một ai cũng biết ám hồn thú khủng bố cùng cường. 3 vạn năm trước một con ám hồn thú cấp 10 từng độc hại Tu La giới. Rất nhiều cường giả Tu La giới đều bị nô dịch, không có cường giả thần tộc đến, bọn họ tin tưởng một con ám hồn thú đó cuối cùng sẽ chinh phục toàn bộ Tu La giới. Đến nay ám hồn thú vẫn là tà ma mạnh nhất trong truyền thuyết Tu La giới, là hóa thân cuối cùng của tà thần. Đám người Bác Nhĩ Ba ở không gian dưới lòng đất này, vừa thấy ám hồn thú cấp 9, phòng tuyến tâm linh lập tức sụp đổ. Bọn họ thậm chí không sinh ra được lòng phản kháng. Quanh thân ám hồn thú, mười mấy tên đều là tộc nhân Tu La tộc lẳng lặng đứng. Một người trong đó ánh mắt thâm u, rơi thẳng ở ngực Bác Nhĩ Ba, nhìn một cái huy chương như sư thiếu hai đầu, nói. Mạch Khang Nạp gia tộc, ngươi là, Bác Nhĩ Ba chợt cả kinh. Lúc này, hắn mới chú ý quanh thân ám hồn thú thế mà còn có một đám tộc nhân Tu La tộc. Những người đó trên người dâng trào khí tức cuồng bạo, hiếu sát, trên tay mỗi người đều giống như dính vô số vết máu cùng âm hồn. Người nọ nói chuyện mặc áo choàng cũ kỹ, cổ áo tương tự cũng có một cái đồ án sư thiếu hai đầu. Bác Nhĩ Ba sau khi cả kinh chợt hét lên, ngài cũng là, không sai, ta cũng là tộc nhân Mạch Khang Nạp gia tộc. Lão giả Tu La tộc kia sắc mặt đờ đẫn, thản nhiên nói. Ngươi ngoan ngoãn thần phục đi, thần phục, Bác Nhĩ Ba sừng sốt, nhưng vào lúc này, phân thân ám hồn thú của Tần Liệt trong con ngươi lớn như vại nước chợt tràn đầy ra vô số tơ hồn. Ngàn vạn tơ hồn, như từng đám cá nhỏ bé, lập tức ùa về phía trên người bọn Bác Nhĩ Ba. Không đợi bọn họ làm ra phản ứng, những tơ hồn đó như cá vào biển, ùn ùn chui vào trong mắt bọn họ. Trong chốc lát rất nhiều ý niệm hỗn tạp từng cái phù ấn hồn tộc vỡ nhỏ mọc rễ ngay tại linh hồn bọn họ. Năm người này lập tức miệng mũi đổ máu, ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết. Trong con ngươi của ám hồn thú vẫn như cũ có càng nhiều tơ hồn hơn thẩm thấu, linh hồn như xúc tu, đâm thật sâu vào linh hồn não hải bọn người Bác Nhĩ Đặc. Thịch, một võ giả Tu La tộc 2 tầng hồn đàn, bởi linh hồn không đủ cường đại cũng bởi khối phân thân ám hồn thú này đối với ngự hồn thuật nắm giữ không đủ thành thạo, đột nhiên trong mắt nổ tung. Linh hồn khí thức người nọ nháy mắt biến mất, mấy phút đồng hồ sau. Thịch, lại là một cường giả 2 tầng hồn đàn, không chịu nổi lực lượng phù ấn nô dịch của hồn tộc trong linh hồn, cũng nổ hồn mà chết. Còn người ám hồn thú, một gốc linh hồn thụ kia thoáng hiện ra, lực khống chế của hắn đối với tơ hồn cũng dần dần trở nên thuần thục hẳn lên. Linh hồn Tần Liệt sau khi dung hợp khối phân hồn ám hồn thú này, thay nghén ra linh hồn thụ, còn đang thích ứng khối thân thể ám hồn thú này, đang thích ứng bí thuật hồn tộc ám hồn thú trước kia thuần thục nắm giữ. Lần này đem 5 người Bác Nhĩ Ba kéo vào nơi đây, hắn muốn kiểm nghiệm, muốn đem bí thuật trung tâm của hồn tộc hoàn toàn nắm. Góc truyện audio.com, giữ, sau đó không lâu, hắn có thể sẽ lợi dụng bí thuật hồn tộc đem đệ nhất vô trùng linh hồn nô dịch. Đệ nhất vô trùng, linh hồn càng cường đại hơn, cũng càng thêm quỷ dị hơn. Hắn chỉ có thật sự thuần thục vận dụng bí thuật hồn tộc có thể thành công đem bọn người Bác Nhĩ Ba nô dịch về sau ở lúc đối phó đệ nhất vô trùng, mới có thể thuận lợi khống chế nó. Đám người Bác Nhĩ Ba, với hắn mà nói, chỉ là một đám vật thí nghiệm mà thôi. Thịch, một tộc nhân Tu La tộc 3 tầng hồn đàn, cũng không chịu nổi lực nô dịch linh hồn của hắn, cũng hồn diệt. Còn người khối phân thân ám hồn thú này, ngàn vạn tơ hồn cự quậy, tốc độ dần dần buông chậm lại. Tốc độ hắn thẩm thấu hướng 2 tộc nhân hồn tộc còn lại cũng càng thêm chậm chạp. Sau đó không lâu, ở sâu trong con ngươi của Bác Nhĩ Đặc hiện ra nét mờ mịt. Lúc này, một cái chồi nho nhỏ từ trên linh hồn thụ của phân thân ám hồn thú của Tần Liệt từng chút một sinh trưởng ra. Trong mắt phân thân ám hồn thú chợt lóe ánh sáng lạ. Chợt hắn lại buông chậm tốc độ ở lúc tơ hồn thẩm thấu hướng sâu trong linh hồn của một người còn lại cẩn thận khống chế. Những tơ hồn đó, như lông chim, nhẹ nhàng rơi vào trong hồn đàn của người nọ. Tơ hồn vừa vào hồn đàn, liền như mầm mống nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh, ngưng tụ thành từng cái linh hồn phù ấn. Những phù ấn đó dần dần dung hợp với hồn đàn, vì thế, một cái chổi cũng phản ứng ra ở trên linh hồn thụ. Bên cạnh ám hồn thú, cũng là tên hồn phó kia của Mạch Khang Nạp gia tộc, mắt thấy Bác Nhĩ Ba dần dần bị lạc, bị linh hồn Tần Liệt hoàn toàn thẩm thấu, trên mặt toát ra biểu cảm kỳ quái. Hắn giống như đang vui mừng, lại giống như đang cảm thán cái gì. năm tên cường giả Tu La tộc phân biệt đại biểu cho năm gia tộc của Tu La giới, trong đó Bác Nhĩ Ba thuộc về mạch Khang Nạp gia tộc. Cho nên hắn cũng chỉ quan tâm tình trạng của Bác Nhĩ Ba. Sau đó không lâu, mê man trong mắt Bác Nhĩ Ba biến mất từng chút một. Ánh mắt hắn một lần nữa tỉnh táo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt đã hoàn toàn khác. Hai đầu gối hắn quỳ xuống, cúi đầu nói: "Bác Nhĩ Ba tham kiến chủ nhân, lát nữa dẫn hắn đi thâm uyên." Phân thân ám hồn thú của Tần Liệt hướng hồn phó mạch Khang Nạp gia tộc bên cạnh hạ đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh, mấy chục giây sau, một tộc nhân Tu La tộc cũng quỳ mọp xuống, tỏ vẻ bản thân khiêm tốn. Hắn cũng bị cùng nhau đưa vào thâm uyên. Thâm uyên, Bác Nhĩ Ba cùng một người khác đứng ở bên cạnh lão già cũng là mạch Khang Nạp gia tộc kia, vẻ mặt có chút phức tạp. "Ta tên Khang Địch, ông nội của ta chính là tộc trưởng đời thứ ba của mạch Khang Nạp gia tộc, hiện tại tộc trưởng mạch Khang Nạp gia tộc là đời thứ mấy?" Lão già dò hỏi. "Đời thứ năm," Bác Nhĩ Ba nghiêm nghị kính trọng. Khang Địch kéo kéo khóe miệng, tựa cười mà không cười nói. "Xem ra, nếu ta sống ở Tu La giới, còn đủ tư cách tranh đoạt vị trí tộc trưởng mạch Khang Nạp gia tộc." "Ngài, luôn ở bên người nó," Bác Nhĩ Ba ngạc nhiên nói. Khang Địch nhìn thật sâu về phía hắn, trầm ngâm một chút nói: "Không cần bao lâu Tu La tộc, cổ thú tộc, các thái cổ cường tộc đều sẽ bị một lần nữa rửa tội một phen. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, Tu La tộc chúng ta phải dựa vào một phương cách trương."